Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Lê Tâm và Mai Hoa xin kính chào quý vị đến với chương trình Điểm Phim tháng 8. Trong kỳ điểm phim này, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị một bộ phim tài liệu dài 87 phút đang phát sóng trên SBS On Demand, có tên là We Are Jenny. Bộ phim tài liệu thì chỉ có 87 phút thôi, nhưng mà đã đưa cho chúng ta vào một trong những hồ sơ tội phạm và pháp lý đặc biệt nhất trong lịch sử của nước Úc. Đó là một vụ án lạm dụng tình dục trẻ em nghiêm trọng đã xảy ra từ năm 1974, tức là khoảng 40 năm trước. Và câu hỏi đặt ra đó là làm thế nào cảnh sát có thể điều tra và chứng minh hàng trăm tội danh trong một hồ sơ tố cáo khi mà gần như không có một nhân chứng sống nào ngoài chính nạn nhân.
Mai Hoa kính chào quý vị, thưa quý vị. Phải nói là đây không phải là một hồ sơ tố cáo bình thường. Có hơn 900.000 từ do một người phụ nữ tự nhận là có hàng ngàn giọng nói đang sống ở trong đầu mình viết ra để tố cáo kẻ ấu dâm. Nội nghe đến đây thôi là thấy rằng là chuyện này mà đem ra tòa thì lấy gì làm bằng chứng? Một người mà có đa nhân cách như vậy rồi vẽ ra, viết ra một cái câu chuyện rằng là mình bị ấu dâm. Thì bởi vì cái phản ứng thông thường của hệ thống tư pháp xưa nay là nghi ngờ, bác bỏ, thậm chí là rất dễ dán nhãn nạn nhân là người hoang tưởng. Và phía luật sư bào chữa cho hung thủ chắc chắn cũng sẽ bám lấy điểm này để gieo rắc cái sự hoài nghi rằng nạn nhân không đủ năng lực hành vi và đang tự dựng nên câu chuyện. Rất là bất lợi.
Nhưng rồi bước ngoặt xuất hiện khi cảnh sát nhận ra một điều rất là bất ngờ. Nhân chứng thực ra có tồn tại. Chỉ có điều là họ đang sống ẩn mình ngay bên trong tâm trí của Jenny và mỗi người giữ lại một mẫu bằng chứng của câu chuyện.
The only people who believed me were the people I created to help me to deal with Daddy. Nobody outside of my head believed me.
Và một trong những điều đáng sợ nhất mà We Are Jenny phơi bày chính là chân dung của một kẻ lạm dụng tình dục trẻ em trong chính gia đình mình. Như trong phim, cựu sĩ quan cảnh sát liên bang Kim Whitman kể lại rằng Richard Hayes, người cha và cũng là thủ phạm trong vụ án. Điều đáng nói là Richard Hayes hoàn toàn không giống hình dung thông thường của chúng ta về một kẻ tội phạm. Ông ta không phải là một người nghiện ngập, cũng không có biểu hiện tâm thần lộ liễu. Ngược lại, ông ta luôn mang chiếc mặt nạ của một quý ông đáng kính, quần tây, ha, áo sơ mi trắng đóng thùng, ha, ăn mặc rất là chỉnh chu, đeo mắt kiếng. Nhưng mà phía sau cái vẻ ngoài đó lại là một kẻ bệnh hoạn, một kẻ thao túng tâm lý và một kẻ săn mồi cực kỳ tinh vi.
Để sống sót qua những lần bị cha mình cưỡng hiếp và khủng bố tinh thần trừ khi mới 6 tháng tuổi, thì bộ não của cô bé Jennifer đã tự phân tách thành 2.462 nhân cách khác nhau. Richard đã khống chế con gái bằng đủ cách, chẳng hạn như là dọa giết thú cưng, dọa sẽ lạm dụng cả người em gái nếu mà Jenny không chịu phục tùng. Ông ta cũng tìm mọi cách để cô lập nạn nhân ra khỏi xã hội, biến ngôi nhà đang sống thành một kiểu nhà tù đóng kín, không có ai bên ngoài có thể nhìn thấy hay là nghi ngờ cái điều gì đang xảy ra bên trong.
He told me that if I didn't do what he wanted, he would hurt my siblings, the cats, and the guinea pigs. And when the guinea pigs died, he told me it was my fault.
Và điều khiến người ta đau lòng hơn nữa là những cái tín hiệu bất thường của Jenny khi còn nhỏ đã từng xuất hiện. Nhưng trường học không có nhận ra, ngành y tế cũng không có nhận ra, và cái sự thất bại của những cái thiết chế lẽ ra phải bảo vệ một đứa trẻ con như vậy chính là một cái lỗ hổng xã hội rất là nhức nhối mà bộ phim đã trình bày.
Một cái vấn đề khác khi mà bộ phim đã chuyển cái mạch truyện để cho chúng ta hiểu về cái quá trình một cái vụ án ở Anh nó xảy ra như thế nào, và cái bức tường im lặng của người mẹ trong cái chuyện này nó đã góp phần vào dẫn đến cái bi kịch như thế nào. Thì đó là một cái bước ngoặt mà bộ phim chỉ ra vào năm 2019. Khi mà cái vụ án đưa ra xử ở Úc á, thì không phải là lần đầu Richard Hayes phải đối mặt với pháp luật, mà chính ra trước đó khi mà gia đình chuyển đến sống ở Anh thì Richard đã bị truy tố và từng bị kết án tù vì xâm hại tình dục chính người em gái của Jenny. Sự việc được phát hiện khi mà người em gái này gọi điện thoại cầu cứu cho Jenny trong cái tình trạng hoảng loạn. Và lúc đó chính Jenny đã đứng ra tố cáo cha mình lần đầu tiên, và lúc đó Richard đã bị bắt và phải bị ngồi tù ở Anh.
Nhưng có một điều rất đáng nói là trong suốt cái phiên tòa ở Anh lúc bấy giờ, chuyện chính Jenny cũng là nạn nhân bị lạm dụng tình dục và thậm chí nặng nề hơn cái em gái của mình thì lúc đó là chưa được tiết lộ. Mãi đến khi cô 34 tuổi thì sự thật đó mới được biết đến. Lúc ban đầu khi mà phiên tòa diễn ra ở Anh, Jenny chỉ tập trung vào việc cứu em gái của mình ra khỏi tay người cha. Còn cái nỗi đau của chính cô thì vẫn bị phong tỏa rất là sâu ở bên trong cái ngăn kéo đa nhân cách của cô. Một cái hệ thống ở trong não, từ cái trong não dựng nên gọi là dissociative identity disorder, tức là rối loạn đa nhân cách. Và các nhân cách này được dựng nên như là một cách để mà tự trấn an mình, tự bảo vệ mình và giúp Jenny sống sót.
Như hồi nãy Lê Thông có nói là cái vai trò của người mẹ ở đâu? Nhiều người cũng đặt câu hỏi như vậy, đó là khi mà hai đứa con gái đều bị chính người cha mình hủy hoại ngay trong căn nhà thì vai trò người mẹ như thế nào? Người mẹ đã ở đâu? Trong phim thì Jenny kể lại rằng mẹ cô cũng từng nhận ra là con gái có những cái biểu hiện rất là lạ, nhưng mà thay vì hỏi xem chuyện gì đang xảy ra thì bà lại nói với con không có được nói chuyện với những cái giọng nói ở trong đầu con. Cái chuyện này nó nguy hiểm và đó là dấu hiệu cho thấy con bị điên. Con phải giấu nó đi. Sau khi mà nghe Jenny kể lại cái điều này thì cảm thấy rất là đau lòng, bởi vì cái tín hiệu cầu cứu là lúc đó đã có rồi, nhưng mà thay vì tìm hiểu nguồn cơn, nguyên nhân thì người mẹ đã chọn cách là chìm, làm cho nó chìm xuống.
Theo giải thích của giáo sư tâm lý Blair West thì cha của Jenny, ông Richard Hayes, cố tình chọn một người vợ có cái xu hướng phục tùng để dễ dàng khống chế và làm tê liệt khả năng bảo vệ con cái. Như trong phim, Jenny kể rằng có những lúc mẹ con ngồi trong phòng xem TV, nhưng mà chỉ cần người cha bước chân vào là không khí trong nhà dường như là đông cứng lại. Cô bé Jenny 6 tuổi thậm chí còn không dám thở vì sợ tiếng thở của mình cũng khiến cha chú ý đến. Thì thử hình dung một đứa trẻ nhỏ như vậy, ngay cả thở cũng sợ thì đủ thấy ngôi nhà đó đáng sợ như thế nào.
Một cái ý đáng nói hơn nữa, mà một chi tiết đáng nói hơn nữa mà bộ phim chỉ ra là khi Richard bị kết án tại Úc rồi vào năm 2019 và cái câu chuyện của Jenny đã được công bố rộng rãi ra công chúng thì người mẹ lại chọn cái cách nói là mình có vấn đề về tâm thần, tâm thần bất ổn để mà né tránh những câu hỏi rằng là trách nhiệm của mình, rồi làm sao mình không hành động lúc đó. Và cái điều này cho thấy là một cái sự phản bội chấn thương không chỉ đến từ những kẻ thù ác, mà đôi khi nó đến từ chính cái sự im lặng và ích kỷ của những người đáng lẽ ra phải đứng ra để bảo vệ nạn nhân.
Giáo sư bác sĩ tâm thần là một trong những nhân vật rất là quan trọng ở trong cái bộ phim tài liệu Where Jenny này. Sự xuất hiện của ông mang đến một góc nhìn chuyên môn giúp cho người xem nhìn về cái chứng rối loạn đa nhân cách Dissociative Identity Disorder, mà gọi tắt là DID, theo một cách hoàn toàn khác. Ông thẳng thắn thừa nhận rằng vào cái thời kỳ mà lúc mà tiếp xúc với Jenny á, cách đây hơn 20 năm, chính ông và các đồng nghiệp hầu như là không được đào tạo về hội chứng này. Thậm chí họ còn có định kiến kỳ thị những người mắc cái hội chứng rối loạn đa nhân cách phân tách là những người dị biệt, thậm chí là nguy hiểm.
Theo bác sĩ này nói, cái trường hợp của Jenny khi mà đưa ra đã khiến ông nhìn cái vấn đề khác đi. Và ông nói rằng ở trong phim, ông nói đó là cái sự phân tách tâm lý không đơn giản chỉ là chuyện một người điên hay là một cái sự tưởng tượng, mà nó có thể là một cơ chế phòng vệ rất là mạnh của bộ não trẻ em, đặc biệt là với những cái chấn thương mà xảy ra khi đứa trẻ còn rất nhỏ, thường là trước độ tuổi lên 8. Mà nói một cách đơn giản hơn thì vị bác sĩ này giải thích rằng là khi cơ thể không thể chạy trốn khỏi địa ngục thì bộ não buộc phải tìm một cách khác để chạy trốn, đó là chạy trốn bằng tâm trí.
Qua những cái lời kể bộc bạch của Jenny thì người xem nhận ra cái bài học thứ nhất, đó là người lớn cần thật sự quan tâm lắng nghe con nhỏ trong nhà khi có dấu hiệu hơi bất thường xảy ra, bởi vì mọi tác động đều có nguyên nhân, nhưng mà trẻ nhỏ không đủ lời lẽ lẫn hiểu biết để giải thích. Như trong phim á, những áp lực tâm lý khiến Jenny tự hình thành những con người khác nhau trong em để đối phó với hoàn cảnh bên ngoài quá sức chịu đựng của em. Chẳng hạn như là Jenny cầm bút viết bài khác nhau, tùy thuộc theo cái nhân cách nào đang điều khiển cơ thể em. Rồi có tuần em chơi trampoline rất là hào hứng, rất là giỏi, có thể làm cả những cái cú nhào lộn. Nhưng có bữa thì em lại sợ hãi, co rúm người lại và không dám đứng cạnh cái trampoline. Và với người lớn, nếu mà nhìn từ bên ngoài những chuyện như thế này, giống như là một đứa nhỏ lúc đó là thích cái này, là lúc là sợ cái kia, rất là dễ bị bỏ qua cái dấu hiệu này. Nhưng mà người lớn không biết rằng phía sau đó lại là cái sự hoán đổi nhân cách. Và lúc đầu chỉ hình thành một người rồi dần dần lên nhiều lên, và cuối cùng là 2.682 người. Nó diễn ra trong một thời gian dài. Jenny đã cố kể chuyện với bác sĩ, y tá, giáo viên từ lúc còn rất là nhỏ, nhưng mà không ai thực sự hiểu em. Như trong phim, Jenny nói rằng là lúc đó là cô không đủ ngôn ngữ của người lớn để diễn tả những gì mình trải qua. Lúc đó, em bé Jenny chỉ biết gọi cái bộ phận sinh dục nam là cái đó, it. Vì đó là cách mà cha em nói với em, cách cha em dùng với em khi xâm phạm em. Rồi khi thấy người lớn không hiểu, em cố dùng hình ảnh, những ân dụ rất là trẻ con như là con voi nâng vòi hay là con rắn lột da. Những tín hiệu đó đáng buồn là đã không được nhìn thấy và bị gạt sang một bên. Trong khi một đứa trẻ đã cố nói, chỉ có điều là không ai hiểu nó đang nói gì.
Ở trong phim cũng chỉ ra một cái nghịch lý về nạn nhân và chứng cứ camera tại hiện trường, thì có một cái tình tiết khiến cho người xem bất ngờ nhất trong phim thì xảy ra sau khi mà người cha ra tù ở Anh vào năm 2004, thì lúc đó Jenny đã 34 tuổi rồi và có bằng đại học rồi. Nhưng mà cô vẫn khát khao có một cái gia đình trọn vẹn, và lúc đó thì trong tâm trí vẫn có một cái gì đó vị tha trong cái tâm hồn cô. Cho nên là cô đã bị đánh lừa bởi 2 tháng mà người cha lúc đó đóng một cái vai trò rất là hoàn hảo, một người cha hoàn hảo. Và sau đó cô đã chủ động liên lạc, rồi viết thư bày tỏ tình cảm, thậm chí cô còn làm thủ tục bảo lãnh cho ông quay về Úc để sống chung. Và rồi ngay trong ngày sinh nhật năm 2005, ông ta lại tiếp tục cưỡng bức cô trong phòng tắm. Và chính cái chi tiết này thực sự là một cái sự cảnh tỉnh khi mà nạn nhân hy vọng về một sự hòa giải để mà tha thứ cho kẻ thủ ác, thì chính kẻ thủ ác đã không dễ dàng cải tạo, mà cái sự nhân nhượng có thể dẫn đến những cái hậu quả nghiêm trọng hơn.
You could be sitting at home, talking with mom, watching TV, reading a book, and dad would open the front door, and the atmosphere in the entire house changed.
Phân đoạn ấn tượng nhất trong phim chính là cái cuộc thực địa tại căn nhà cũ ở Greenacre ở New South Wales vào năm 2015. Thanh tra Paul Stamoulis đã dẫn Jenny quay trở lại ngôi nhà nơi mà có những cái chuyện khủng khiếp từng xảy ra. Và ông cảnh sát bật máy quay, và những gì diễn ra trước ống kính là thực sự khiến cho người xem rất là rợn người, bởi vì những cái nhân cách trong Jenny lần lượt hoán đổi, lần lượt xuất hiện để mà chỉ ra chính xác những nơi từng xảy ra cái tội ác, từ chiếc sofa cho đến nơi giấu con rối Sweep, cho tới những thứ từng được dùng để dụ dỗ cô. Và Jenny còn nhớ rất rõ là ngày tháng nào, năm nào, những cái lời nói và từng hành động của người cha. Và cái điều đặc biệt nhất là những chi tiết nhất quán ngay với những cái lời khai, từ cái lời khai hiện trường cho đến những cái lời khai trong cái hồ sơ dài khoảng 900.000 chữ. Và những gì tưởng như chỉ là những cái mảnh ký ức bên trong đầu của Jenny cuối cùng đã trở thành một cái hệ thống bằng chứng rất là khó bác bỏ. Và Richard Hayes đã phải cúi đầu nhận bản án 45 năm tù trước thẩm phán Sarah Herget. Và vụ án này đã trở thành một tiền lệ pháp lý gây chấn động thế giới.
Mai Hoa nghĩ là chúng ta cũng phải dành một lời khen đặc biệt cho cách làm phim tài liệu We Are Jenny. Bởi câu chuyện đã quá đặc biệt rồi, nhưng cách các nhà làm phim kể câu chuyện cũng rất là đáng chú ý. Đạo diễn gần như là giấu hoàn toàn người phỏng vấn và cũng không có nhiều cái lời dẫn chuyện nữa. Khán giả không nghe thấy những câu hỏi gợi ý, cũng không thấy bóng dáng của phóng viên. Và toàn bộ mạch phim được dẫn dắt trực tiếp bằng lời kể của những người thực sự liên quan đến vụ án. Từ chính Jenny, giáo sư Blair West, cựu thanh tra Kim Whiteman, cho tới thanh tra Paul Stamoulis. và bộ phim còn sử dụng những hiệu ứng đồ họa hoặc hình khá tinh tế để giúp cho người xem hình dung ra những nhân cách khác nhau trong người Jenny. Chẳng hạn như Symphony luôn là một cô bé trong chiếc váy xanh, Eric mặc tuxedo, còn Muscle thì là một cậu thiếu niên ngổ ngáo, bất cần đời, nhưng mà rất là quan tâm tới những cái nhân cách khác ở trong con người Jenny. Và có một cái điều bộ phim nhắc đi nhắc lại, sự im lặng và thờ ơ của người lớn đôi khi chính là sự đồng lõa với cái ác.
Dạ vâng, We Are Jenny hiện nay đang được phát sóng trên SBS On Demand với phụ đề tiếng Việt. Dạ, Lê Tâm và Mai Hoa cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm Phim tháng 9.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.